Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi xin niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ tư ngày 11 tháng 3 năm 2026, thứ tư trong tuần thứ ba mùa chay. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 5 từ câu 17 đến hết câu 19. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em đừng tưởng thầy đến để bãi bỏ luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải để bãi bỏ, nhưng để kiện toàn. Vì thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong lề luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành. Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy và dạy người ta làm như thế, thì sẽ được gọi là kẻ nhỏ nhất trong nước trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong nước trời. Quý ông bà, anh chị em rất thân mến, người ta kể rằng, có một họa sĩ bậc thầy nọ dành cả đời để vẽ một bức chân dung hoàn hảo. Khi bức chân dung hoàn tất, thì mọi đường nét đều chuẩn xác đến từng mm, màu sắc phối trộn, không một vết lỗi. Thế nhưng, người xem vẫn thấy thiếu một điều gì đó. Một vị hiền triết đi ngang qua liền cầm bút chấm nhẹ một điểm vào đôi mắt của nhân vật ở trong tranh. Bỗng chốc, bức tranh như sống dậy, có hồn và biết nói. Điểm chấm ấy không phá hủy những nét vẽ trước đó, nhưng làm cho tất cả trở nên sống động. Triết gia vĩ đại Blaise Pascal từng để lại một định nghĩa: công lý mà không có lòng thương xót thì chỉ là sự tàn bạo. Lòng thương xót mà không có công lý thì là sự tan rã. Trong bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa Giêsu cũng đang thực hiện một điểm chấm thần kỳ như thế lên bức tranh lề luật của dân Do Thái. Ngài khẳng định, thầy đến không phải để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. Kiện toàn ở đây không phải là làm cho luật trở nên rắc rối hơn, mà là thổi vào đó hơi thở của tình yêu. Để luật không còn là những dòng chữ chết trên phiến đá, nhưng là mạch máu chảy trong trái tim con người. Lề luật của Cựu Ước vốn là hồng ân, nhưng qua thời gian con người đã biến nó thành một hệ thống định chế sơ cứng. Người ta giữ luật để đổi chác với Thiên Chúa, hoặc để tự hào về sự công chính của mình. Chúa Giêsu xuất hiện để lật ngược tư duy đó. Ngài dạy rằng, lề luật chỉ có giá trị khi nó thúc đẩy ta ra khỏi chính mình để đến với tha nhân. Kiện toàn nghĩa là đi từ cái không đến cái có. Luật cũ bảo đừng giết người. Chúa kiện toàn bằng cách mời gọi hãy yêu kẻ thù. Luật cũ dừng lại ở việc ngăn chặn cái ác, nhưng luật mới của Chúa Giêsu thúc đẩy ta thực hiện cái thiện. Giữ luật lúc này không còn là một sự đối phó với một thẩm phán nghiêm khắc, mà là sự tự nguyện của một người con thảo muốn làm đẹp lòng cha. Tình yêu chính là linh hồn làm cho lề luật trở nên nhẹ nhàng và đầy sức sống. Thưa anh chị em, Chúa Giêsu đưa ra một lời cảnh báo vừa nghiêm khắc vừa trìu mến. Một chấm một phết trong lề luật cũng sẽ không qua đi. Trong thực tế đời sống hiện đại, chúng ta thường có những xu hướng hiện đại hóa đức tin bằng cách lược bỏ những gì phiền toái, Chúng ta dễ dàng giữ những đại giới răn nhưng lại coi thường những chấm phớt hàng ngày. Đó là sự trung thực khi đối diện với một món lợi nhỏ, không minh bạch. Đó là sự nhẫn nại khi nghe một lời chỉ trích bất công nơi công sở. Đó là việc giữ lời hứa, dù chỉ là một lời hẹn tầm thường với trẻ con. Chúng ta thường nghĩ mình sẽ làm những việc vĩ đại cho giáo hội, nhưng lại thất bại trong việc giữ luật yêu thương với người đang sống cùng nhà. Sự thánh thiện thực sự không nằm ở những hào quang bên ngoài, mà nằm ở sự trung tín trong những chi tiết nhỏ nhặt nhất của bổn phận hàng ngày. Chính những chấm phết ấy tạo nên diện mạo đích thực của một Kitô hữu. Thưa anh chị em, mùa chay là thời gian để chúng ta rũ bỏ lớp bụi của chủ nghĩa hình thức. Đừng để việc giữ đạo trở thành một gánh nặng khiến khuôn mặt chúng ta u sầu. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta sống lề luật với nụ cười của sự tự do. Khi chúng ta chọn tha thứ thay vì oán hận, liêm chính thay vì gian dối, chọn dấn thân thay vì an phận, chúng ta đang cùng với Chúa Giêsu làm cho thế giới này được kiện toàn. Mỗi hành vi bác ái nhỏ bé đều là một dấu chấm làm cho bức tranh cuộc đời của chúng ta trở nên sống động và có sức lay động lòng người. Đó chính là cách để chúng ta trở nên lớn trong nước trời. Chúa đã yêu thương chúng con đến tận cùng để dạy chúng con bài học về sự vâng phục hoàn hảo. Xin cho chúng con một trái tim biết rung cảm trước tiếng nói của Chúa trong mỗi phút giây. Xin đừng để chúng con trở thành những kẻ giữ luật khô khan, nhưng xin biến đổi chúng con thành những chứng nhân của tình yêu. Chớ gì mỗi việc nhỏ con làm, mỗi lời con nói đều là một chấm, một phết đẹp đẽ để viết nên bản tình ca ngợi khen lòng thương xót của Chúa giữa trần gian. Amen.
Phút hồi tâm trước Thiên Chúa nhân từ, sau một ngày sống